Dạ con xin hỏi câu thứ 9. Danh tăng Thích Nhật Từ nói: trong trường hợp ông Nguyễn Công Nhân và các đồ đệ ngang tàn của ông chống đối, thì chính quyền địa phương phải hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và vị được bổ nhiệm trụ trì giải quyết vấn đề này một cách dứt điểm, chứ không thể để lâu dài được, vì đó là rất vô lý. Vậy cháu xin hỏi bác, bác chưa từng nhận một lời mình làm thầy, sao lại có đồ đệ hay đệ tử? Làm việc gì bác cũng gửi đơn xin phép chính quyền và giáo hội. Hôm trước trên mạng có rêu rao là giáo hội và chính quyền sẽ đến lấy chùa của bác theo công văn số 8 của ông Nguyễn Văn Mưng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Long An. Bác sợ quá phải ra gốc cây chờ họ đến lấy chùa, chứ cháu thấy bác đâu có ngang tàn và chống đối ai đâu. Mà danh tăng Thích Nhật Từ lại nói bác và các vị Phật tử kia ngang tàn và chống đối. Vậy bác và Phật tử kia có ngang tàn và chống đối ở điểm nào? Xin bác giải thích.
Cái người mà nói tôi ngang tàn hay là Phật tử, mấy người tu theo tôi là ngang tàn. Đây là cái người không phải có học thức, mà cái thằng dốt. Dốt nó mới nói vậy, chứ thằng học thức nó không khi nào nó nói chỉ ngang tàn. Thấy không? Nói, nếu có học thức thì nói sai trái thôi, chứ ngang tàn là để cho bọn giang hồ nó nói. Nhưng mà tôi nói giờ bọn giang hồ bây giờ á, thời buổi 4.0 rồi, nó xài điện thoại là 4G, 5G rồi, nó không có nói cho này. Mà chỉ mấy cái thằng mà ăn rừng, ở rú mới nói danh từ ngang tàn thôi. Thấy không? Người nào ở trong rừng, trong rú thiếu học thì mới nói chửi người ta bằng ngang tàn, ngang bướng, rồi đi cướp người ta. Chơi theo kiểu giang hồ mà. Giang hồ mà giang hồ thành thị nó khác. Giang hồ này ở trên rừng á, thiếu học á, danh từ thì... Giang hồ mà ở thành thị nó có học, nó muốn chửi gì nó phải chửi bằng văn học, mà nó chửi bằng bài bản đàng hoàng à, thấy không? Còn này cái thứ mà không học á, ở rừng ở rú á, mới chửi cái dùng cái danh từ ngang tàn, thấy không? Nó thì ông Nhật Từ này cũng là cái loại mà ở trên rừng á, chứ không ở đâu đâu, mới chửi tôi vậy. Chứ nếu mà người quân tử gửi đến trực tiếp nói chuyện tôi ngang tàn chỗ nào, tôi có khi nào tôi nói ai nặng một tiếng là mà nói ngang tàn. Công bố quyền ký, chánh quyền cho, giáo hội cho, làm sao tôi ngang tàn. Tôi giải đáp thiền tông, cũng chánh quyền giáo hội cho, làm sao tôi ngang tàn. Cái gì tôi làm đúng luật pháp. Mà ngang tàn là cái chữ, ngang tàn là cái này nè, muốn chửi ai chửi. Nhưng Nhật Từ muốn chửi tôi, chửi ngang tàn, ổng là cái thằng ngang tàn á. Phật tử 10.000 người, cái người mà thu theo tôi 10.000 người, trí thức có, quân đội có, công chức có, nhân dân, bác sĩ, kỹ sư đều có hết. Mà tại sao là ông chửi người ta? Bởi vì ông là ở một cái người ngang tàn mới ăn nói tầm bậy tầm bạ, ăn đằng sống nói đằng gió, là cái ông này, ông Nhật Từ này.
Cảm thấy rất tội nghiệp họ. Mặc dù họ lúc nào cũng tự xưng tôi là Phật tử, tôi là hộ pháp, tào lao không? Toàn là những kẻ sằng bậy, thậm chí là mắc dạy, dùng những ngôn ngữ rất tục tiểu.
Và đây là lần đầu tiên sau gần một tháng tôi mới chính thức lên tiếng thêm một lần nữa, vì tôi thấy thầy trò chùa Ba Vàng này đó tự mình đập cức rồi đổ lỗi cho người khác. Lẽ ra khi đập cức xong đó phải đi rửa chân.
Gần đây thì có những Phật tử háo thắng mà kiến thức Phật học thì chưa đầy lá mít, phê phán tôi rất nặng lời, nói rằng là tôi mâu thuẫn. Thực tế tôi không mâu thuẫn. Bằng cách đó tôi độ được mỗi ngày trung bình 5 người, không tốn đồng xu. Và nếu làm đúng theo hướng dẫn của tôi đó thì bệnh tình có khả năng không tái phát. Thì tôi thấy tội nghiệp những người như thế. Trong đó có chị Nguyễn Thị Yến ở chùa Ba Vàng. Chị này rất háo thắng, đi đánh phá hết thầy này thầy nọ, làm mang tai tiếng cho thầy của mình là thầy Trúc Thái Minh, chủ trì của chùa. Chưa từng trải qua một lớp Phật học nào, dầu chỉ là sơ cấp, mà cứ đi phê phán hết thầy này thầy nọ. Đó là cái bệnh chấp ngã, chấp ngã rất nặng. Thì những người như vậy đó, tôi chỉ muốn nói một điều để sớm thức tỉnh, giống như con chó mới mọc răng á, gặp cái gì cũng cắn, nó ngứa cái răng đó, nó cắn vô mấy cây Phật đó để chứng tỏ rằng nó có răng. Còn con chó trưởng thành á, không làm như thế.
Một người quân tử muốn tranh chấp cái gì thì phải đối diện, đối đầu mà nói. Con này ngồi ở nhà rồi bày đặt chửi người này, chửi người kia, chửi tôi ngang tàng thì tôi không nói nha, mà chửi Phật tử tôi mai mốt mấy người mà theo tôi rồi nó sẽ phản ứng đó. Bây giờ đó, tất cả những người nghe cái bài phát biểu của tôi hôm nay, tự do, tự do muốn nói ông Nhật Từ cái gì, danh từ gì, tự do nói. Nói đi, nói rồi mới rồi cái gửi cái video cho ổng đi. À, bên này còn có quay video này nè. Tôi nói trả lời ông mà cho đưa thẳng cho ông đó, ông nghe. Nó tụi con được quyền là 10.000 người. Mỗi người chịu khó gửi ông chút đi. Rồi cũng báo cáo với giáo hội đó, nếu ông Nhật Từ, nếu mà tu thế của giáo hội thì nên điều chỉnh lại, còn không đuổi ra đi.
Lẽ ra khi đập cất xong đó phải đi rửa chân.
Lẽ ra khi đập cất xong đó phải đi rửa chân.
Tào lao không? Tào là những kẻ sàng bậy, thậm chí là mắc dạy, dùng những ngôn ngữ rất tục tiểu.
Còn con chó trưởng thành đó, không làm như thế.
Một tu sĩ Phật giáo mà ăn nói tầm bậy tầm bạ, đụng đâu chửi đó, đụng đâu cướp chùa người ta. Giáo hội, tôi nói thiệt, giáo hội không có lấy chùa tôi đâu, mà do ông Nhật Từ lấy, từ suối lấy. Bởi vì suối mà có khi nào giáo cảm cái hệ thống giáo hội tỉnh Long An có con nào đến chùa không? Mà ở ở đây ngôn nhà nó dài bữa cả ông suối ông này, dài bữa ông suối ông kia, mà ông suối bằng cái miệng thôi, đâu có con cha nào dám là chùa tôi đâu. Thấy không? Mà bây giờ còn dùng cái vụ danh từ ngang tàng. Cái danh từ này là để cho người rừng nói, cái người ở thành thị không có nói chữ này đâu. Chờ con hỏi tiếp đi.